Họ trì tu tập, phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 120. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 259. Vấn: Chư kinh vô luận chỉ như bổn giáo nhị kinh, giai hữu phát khởi, kim kinh hà độc bất nhiên? Đáp: Ý di thiết cố, diệt thị bất phát khởi chi phát khởi cố. Đây là Liên Trì Đại Sư giả lập một nghi vấn. Trên thực tế cũng có thể có nghi vấn này. Chư kinh là các kinh khác, chúng ta chẳng bàn tới, chỉ nói tới Tịnh Độ Tam Kinh. Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh đều có phần phát khởi. Cớ sao tiểu bổn A-di-đà kinh không có ai phát khởi? Nêu ra một câu hỏi như thế, Liên Trì Đại Sư giải đáp: Ý di thiết cố, bổn giáo nhị kinh giả, thập lục quán kinh giữ thử kinh đại bổn. Đại bổn là kinh Vô Lượng Thọ. Giai chuyên thuyết Tịnh Độ, cố xưng bổn giáo. Đây là Tịnh Độ Tam Kinh. Thời Liên Trì Đại Sư, kinh điển chuyên về Tịnh Độ Tông và Tam Kinh Nhất Luận. Nay chúng ta thấy kinh luận Tịnh Độ là ngũ kinh nhất luận. Thêm vào Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm do cư sĩ Ngụy Nguyên thêm vào dưới đời Thanh, trong niên hiệu Hàm Phong. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương do Ấn Quang Đại Sư thêm vào đầu thời Dân Quốc nên mới biến thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Nói cách khác, cuối phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Đương nhiên có thể nói là kinh điển Tịnh Độ. Không chỉ là kinh điển Tịnh Độ mà còn là kinh điển rất trọng yếu trong Tịnh Độ Tông. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương đã nêu ra cương lãnh tu học vô cùng trọng yếu. Thời Liên Trì Đại Sư, Tịnh Độ vẫn chỉ có 3 kinh, vì thế hãy nhắc tới kinh điển Tịnh Độ đều không nói ngũ kinh, chẳng nói tới những kinh điển khác trong bổn giáo, chỉ nói bổn giáo nhị kinh. Quán kinh: Tắc vi đề thương tử ác nghịch, yếm trược cầu tịnh. Nhi viết: Ngã nguyện sanh thanh tịnh thế giới, bất nhạo thử diêm phù đề trược ác thế giả. Thị dĩ xà vương mẫu tử vi phát khởi cố. Đây là nhân duyên phát khởi của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Đại bổn: Tắc Thế Tôn nhất nhật dung nhan dị thường. Dung nhan dị thường tức là vô cùng hoan hỷ. Phật dùng sự hoan hỷ để phát khởi hiện tướng lành hoan hỷ khôn sánh, Tôn giả A Nan trông thấy. A Nan vấn ngôn: Ngã tùng thị Phật, vị tằng hoạch đổ oai dung, hữu như kim nhật. A Nan trông thấy vô cùng kinh ngạc lạ lùng. Ngài nói: Con hầu Phật đã lâu như thế, trước nay chưa hề thấy Đức Phật vui sướng giống như ngày hôm nay. Do vậy, quý vị phải hiểu Đức Phật nói kinh này vô cùng hoan hỷ. Khởi phi niệm quá khứ chư Phật, hoặc niệm vị lai chư Phật cố trí nhiên gia. A Nan suy nghĩ, vì sao Đức Phật hoan hỷ ngần ấy? Nhất định là do niệm Phật. Chỉ có niệm Phật mới là hoan hỷ nhất. Bèn hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo. Thiện tai A Nan, hữu chư thiên giáo nhữ lai vấn, nhữ tự vấn gia. Đức Phật nghe A Nan hỏi, hỏi cũng vô cùng vui vẻ. Bèn hỏi ngược lại, có phải là chư thiên bảo ông hỏi hay chăng, hay do chính ông tự hỏi? Nhữ sở vấn giả, thắng bố thí nhất tứ thiên hạ thanh văn, duyên giác chư thiên nhân dân, nải chí duyên, nhuyễn. Kinh ư lũy kiếp, thượng bách thiên vạn bội, bất khả dĩ cập. Do lời hỏi này của A Nan, Đức Phật liền giảng cho chúng ta pháp môn trì danh niệm Phật. Nói ra pháp môn ấy sẽ độ chẳng biết bao nhiêu chúng sanh. Chư vị nhất định phải biết, tuy trong Phật Pháp thường nói, pháp pháp bình đẳng, vô nhị, vô biệt. Phật Pháp xác thực là bình đẳng. Bình đẳng là nói theo lý là bình đẳng, nhưng nói theo sự bèn bất bình đẳng. Đối với sự bất bình đẳng ấy, nói thật ra chẳng phải là Phật Pháp bất bình đẳng, mà do chúng sanh chúng ta bất bình đẳng. Vì vậy, hết thảy Phật Pháp có khó và dễ, các pháp môn khác khó tu. Những kẻ căn tánh kém hèn như chúng ta, nghiệp chướng nặng nề, chẳng có cách nào tu được. Tu suốt đời vẫn chẳng thể thành công. Pháp môn này đơn giản, dễ tu học, có thể nói là lục đạo phàm phu đều có phần. Nếu pháp này dễ tu, mà trong tương lai thành tựu quả báo chẳng thù thắng gì hết, thì cũng rất đáng tiếc, chẳng thể coi là viên mãn. Nếu vừa dễ, vừa có quả báo thù thắng nhất, pháp môn này thật sự là viên mãn, rốt ráo. Có pháp môn ấy hay không? Có, như pháp môn trì danh niệm Phật được giảng trong Kinh Di Đà. Pháp môn ấy thù thắng khôn sánh, thực hiện dễ dàng, thành công cao, thật cao. Cao đến mức độ nào? Cao đến thành Phật, cao đến mức triệt chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế, Đức Phật hoan hỷ. Mười phương hết thảy chư Phật đều lấy độ chúng sanh làm bổn hoài. Chư Phật thật sự mong mỏi hết thảy chúng sanh. Ước gì các ngươi lập tức thành Phật. Đấy mới là bổn nguyện độ chúng sanh của Phật. Trọn chẳng mong quý vị trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, trải qua vô lượng kiếp rồi mới dần dần thành tựu. Nói thật ra, bổn nguyện của Phật là mong mỏi chúng ta lập tức thành Phật. Pháp môn Di Đà này là tâm nguyện của chư Phật. A Di Đà Phật đã thực hiện được tâm nguyện của chư Phật trong ấy. Mong mỏi quý vị mau chóng thành Phật. Mau đến mức độ nào? Kinh nói từ một ngày cho đến bảy ngày. Quý vị xem còn có pháp môn nào khác nhanh hơn pháp môn này? Khó hay không? Chẳng khó. Trong 48 nguyện có nói 10 niệm giảng sanh, 1 niệm giảng sanh. Chuyện này quả thật chẳng khó. 10 niệm hay 1 niệm đều có thể giảng sanh. Nhưng nếu quý vị muốn giảng sanh làm Phật trong một đời này, phải nghiên cứu cặn kẽ những lý luận trong ba kinh ấy. Phải tham chiếu lẫn nhau. Chỉ đọc một bộ kinh sẽ chẳng viên mãn. Hợp ba kinh lại để xem sẽ liễu giải. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh tịnh độ bậc nhất. nội dung giảng về duyên khởi của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới do đâu mà có, do nhân duyên gì mà có, thành tựu ra sao, giảng cho chúng ta biết những chuyện ấy. Nói tới lịch sử, tình huống đại lược và thành tựu của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, bảo cặn kẽ những chuyện này cho chúng ta biết. Nhưng tông chỉ của Kinh Di Đà là khuyên chúng ta phát nguyện niệm Phật cầu giảng sanh. Vì thế tông chỉ là khuyến tín, khuyến nguyện, khuyến hạnh. Tông chỉ của Kinh Quán Vô Lượng Thọ là giảng về phương pháp niệm Phật, vì vậy rất trọng yếu. Giảng về nhân quả của ba bậc chính phẩm trong thế giới cực lạc. Chúng ta dùng cái nhân gì để tu? Trong tương lai đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chứng phẩm vị như thế nào? Do vậy, ta biết ba kinh quả thật có những chỗ khác nhau. Hợp ba kinh lại để xem, sự liễu giải của quý vị đối với Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mới viên mãn. Nếu có thể xem thêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương sẽ càng viên mãn hơn. Tính tâm càng thanh tịnh, kiên định hơn, giảng sanh tịnh độ chắc chắn thành tựu trong một đời này. Vì thế, công đức do lời hỏi của Ngài A Nan đúng là vô lượng vô biên, khiến cho Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta biết Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Do vậy, Đức Phật nói câu hỏi ấy còn hơn bố thí chư thanh văn duyên giác trong một tứ thiên hạ. Thanh văn duyên giác đều là người chứng quả, cúng dường A-la-hán, cúng dường Bích Chi Phật, quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Chư thiên nhân dân, chư thiên là các vị trời trong 28 tầng trời, cùng với loài người chúng ta, cho đến lục đạo chúng sanh. Quyên nhuyễn là súc sanh đạo, ở đây là nói về lục đạo chúng sanh. Người ấy bố thí bao lâu? Thời gian dài lâu, kinh ư lũy kiếp, thượng bách thiên vạn bội, bất khả dĩ cập, vẫn kém hơn. Bao kiếp dài lâu cúng dường Bích Chi Phật, A-la-hán bố thí lục đạo chúng sanh, bố thí nhiều kiếp dài lâu vẫn chẳng bằng công đức hỏi Phật lần này của Ngài A Nan. Công đức ấy nhiều đến nỗi chẳng có cách nào diễn tả được. Sở dĩ giả hà, vì sao lời hỏi này có công đức to ngần ấy? Chư thiên nhân dân nại chí quyên nhuyễn, giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát. A Nan vừa hỏi, Đức Phật liền giảng pháp môn này tuyệt lắm. Mọi người đều đắc độ trong một đời này. Sự đắc độ ấy chẳng phải là tầm thường, mà là đắc độ thành Phật. Các thanh văn duyên giác lục đạo phàm phu thảy đều thành Phật. Quý vị nghĩ xem công đức ấy nhiều cỡ nào? Tuyệt đối chẳng phải là công đức do bao kiếp cúng dường A-la-hán, Bích Chi Phật, mà lục đạo chúng sanh có thể sánh ví được. Không có cách nào so sánh. Chúng ta hiểu rõ chuyện này. Quý vị biết, nay chúng ta niệm A-di-đà Phật, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta khuyên người khác niệm Phật, công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chư vị còn có thể phát tâm đi giảng kinh Di Đà, giảng tịnh độ ngũ kinh, khuyên khắp mọi người niệm Phật, công đức ấy, thưa quý vị, sẽ giống như công đức của Ngài A Nan, quyết chẳng thể kém hơn A Nan. Chư vị phải phát tâm, chớ nên nói, ta thiếu tài ăn nói, cũng chưa từng học hành, thiếu học vấn. Chuyện ấy chẳng quan trọng, chỉ cần quý vị phát tâm, quay thần của A-di-đà Phật và mười phương chư Phật gia trì quý vị ngay lập tức trở thành biện tài vô ngại. Quý vị không chịu phát tâm sẽ chẳng có cách nào hết. Quý vị chịu phát tâm, đích xác là sẽ rất nhanh chóng, trọn đủ trí huệ, thần thông và đạo lực. Trong quá khứ, tôi theo thầy Lý học giảng kinh tại Đài Trung. Chúng tôi có một vị lão đồng học. Tôi vẫn vô cùng cảm kích bà ta. Vì tôi thấy bà ta phát tâm giảng kinh, tôi mới phát tâm. Tôi chẳng hề dấy lên ý niệm phát tâm đi giảng kinh. Thầy Lý mở lớp dạy học, trong số đó một đồng học lớn tuổi nhất là cư sĩ Lâm Kháng Trị. Lúc ấy đã 60 mấy tuổi, học xong tiểu học, vẫn học giảng kinh nơi ấy, dốc chí gắng sức. Lúc đó chúng tôi tuổi trẻ, trông thấy bà ta đã 60 mấy tuổi, chúng tôi mới 30 tuổi. Bà ta hơn tôi 30 tuổi, học hết tiểu học, còn tôi đã tốt nghiệp trung học, học vấn cao hơn. Bà ta có thể làm được, vì sao tôi chẳng làm? Do vậy mới dấy lên ý niệm giảng kinh, tham gia lớp học của thầy Lý, cùng học tập với mọi người, thấy chẳng khó cho lắm. Bà Lâm kháng trị học thành công, năm nay đã gần 90 tuổi, hiện vẫn còn sống tại Đài Trung. Bà suốt đời giảng kinh, pháp duyên thù thắng, phía Bắc cho đến Tân Trúc, phía Nam cho tới Lộc Cảng. Mỗi tuần bà ta phải giảng vài lần. Đúng là chẳng vui lắm sao, công đức ấy rất lớn. Chúng tôi là những đồng học trẻ tuổi thật sự phát tâm nỗ lực học tập, đều do chịu ảnh hưởng bởi bà ta. Vì thế chỉ học xong tiểu học, 60 tuổi vẫn chẳng muộn, vẫn có thể học. Sau khi học, giảng suốt 20 năm vẫn chẳng có vấn đề gì. Cư sĩ Lâm Kháng Trị đúng là gương tốt cho chúng ta. Chúng ta phải học tập bà ta. Công đức ấy vô lượng, vô biên. Giảng Tịnh Độ Ngũ Kinh, Hoằng Dương Pháp Môn Niệm Phật. Hết thảy chư Phật không vị nào chẳng hoan hỷ. Hết thảy chư Phật không vị Phật nào chẳng gia trì quý vị. Vì sao? Phù hợp bổn hoài của Phật. Thập phương tam thế Phật. Nói thật thà, dùng phương pháp gì để độ chúng sanh, dạy chúng sanh mau chóng thành Phật? Chính là phương pháp niệm Phật. Có những chúng sanh chẳng tin phương pháp này, chẳng thể tiếp nhận, Đức Phật mới dùng phương pháp khác. Phương pháp này là chánh thuyết của Như Lai. 84,000 pháp môn khác là biệt thuyết của Như Lai, chẳng phải là chánh thuyết. Chánh thuyết quý vị không tin, lại phải đi đường vòng, giảng cho quý vị pháp môn khác. Nói pháp môn khác, quý vị tu học theo đó phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, hoặc vô lượng kiếp mới có thể thành Phật. Chánh thuyết pháp môn này, nếu quý vị tin tưởng, quyết định thành Phật trong một đời này. Từ giảng sanh truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta thấy thường là người tu học pháp môn này khoảng từ 3 năm tới 5 năm bèn thành công, quyết định giảng sanh. Quý vị thấy tướng hảo lúc họ ra đi, biết trước lúc mất, tuyệt đại đa số là trước 1 tháng biết sẽ ra đi vào ngày nào. Còn có khi biết trước 3 tháng sẽ đi vào ngày nào, người ấy cũng chẳng sanh bệnh. Tới lúc đó sẽ cáo biệt người nhà và quyến thuộc. Ngày hôm nay tôi sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiêu dao tự tại, đến đi như thường. Bao nhiêu gương trong pháp môn này bày ra trước mặt mà chúng ta vẫn chẳng tin, chẳng còn cách nào cả. Đó là đúng như kinh đã dạy, nghiệp chướng sâu nặng, tội nghiệp sâu nặng, chẳng tin tưởng. Thực sự chịu tin tưởng, chịu phát nguyện, chịu niệm Phật, không ai chẳng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.